Có một cái câu hỏi là nguồn gốc của Phật pháp. Phật pháp từ đâu mà có? Rồi cơ sở nào để hình thành Phật pháp? Cái này á, là hai câu này thì nó cũng giống nhau. Câu hỏi này nó có hai câu trả lời. Một câu trả lời về lịch sử và một cái câu trả lời á, là về cái ý nghĩa. Cái câu mà trả lời mà về lịch sử á, tức là Phật pháp á, là bắt đầu từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề ở tại Bodhigaya. Và sau khi mà ngài thành đạo ở đó rồi á, thì ngài ở lại đó 49 ngày. Rồi thì ngài đi đến cái chỗ là cái vườn Lộc Giả đó, và ở đó ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên. Nếu mình nói nguồn gốc Phật pháp á, thì hôm đó là cái bài pháp đầu tiên mà của Đức Phật gọi là cái bài pháp chuyện pháp luân. Thì cái nội dung bài pháp này chính là Tứ Diệu Đế, là cái bài mà thầy cũng tập trung giảng, cái giống như cái cốt lõi của những cái bài giảng của thầy ở đây đó, là cũng phát xuất từ cái Tứ Diệu Đế đó. Thành ra đó, nếu mà nói là phát xuất từ cái nguồn gốc lịch sử thì có từ khi Đức Phật Thích Ca đạt đạo và thuyết pháp ở tại vườn Lộc Giả. Đó là mình nói về cái nguồn gốc lịch sử. Còn về cái nguồn gốc Phật pháp á, thì thật ra đó là Phật pháp á, là cái chân lý nó có sẵn trong đời sống. Cái chân lý đó là nó có sẵn trong đời sống từ vô thị đến vô chung. Nó không, dù cho có Đức Phật ra đời hay là Đức Phật không ra đời thì pháp vẫn vậy. Đức Phật ngài nói như vậy. Cho nên á, là Phật pháp cũng không phải là phát xuất từ cái bài pháp mà chuyện pháp luân của Đức Phật, mà Phật pháp là có trong tất cả vạn pháp. Cho nên là ngài Huệ Năng ngài mới nói là lìa cái thế gian này mà đi tìm cái Phật pháp á, thì cũng như là tìm lông rùa sừng thọ. Bởi vì tất cả cái điều mà Đức Phật mà ngài giác ngộ và chứng ngộ được á, chính là ngài thấy ra được cái chân lý trong cái thế gian này, chẳng phải là ở đâu khác. Cho nên là có cái thế gian này và có người giác ngộ thì có người thấy ra được cái Phật pháp. Vì chữ Phật á, là có nghĩa là giác ngộ, cho nên nó Phật pháp tức là cái pháp của cái bậc giác ngộ mà thấy ra pháp, chứ không phải là không phải là cái gì khác. Cho nên là nếu mà câu hỏi là cơ sở để mà hình thành Phật pháp là cái gì á, thì cái cơ sở đó cái pháp á, thì nó đã có sẵn. Còn Phật pháp á, là do có người giác ngộ được cái chân lý đó mà thấy ra được cái chân lý. Cho nên á, do cái pháp được người giác ngộ thấy ra cho nên gọi là Phật pháp. Phật tức là người giác ngộ, còn pháp tức là chân lý. Nên Phật pháp tức là cái chân lý mà do cái người giác ngộ là thấy ra. Do đó mà trong cái thời mà khi mà mình nói Phật pháp á, là cái giáo lý của Đức Phật á, Phật pháp là cái lời dạy của Đức Phật á, thì cái định nghĩa này đó là chỉ có giá trị đối với các bậc thanh văn thôi. Các bậc thanh văn á, thì là lấy cái giáo lý của Đức Phật á, là một cái bậc đã giác ngộ, và lấy cái giáo lý đó để mà Đức Phật ngài đã khai thị đó để mà hành theo. Cho nên á, gọi cái pháp này, Phật pháp này đó, tức là cái pháp mà của Đức Phật dạy. Nhưng mà cái Phật pháp á, tức là cái pháp mà để mà mình giác ngộ cái chân lý mà mỗi người có thể giác ngộ á, thì là không phải định nghĩa đó, mà cái chữ pháp đó chính là cái chân lý nó đã có sẵn trong đời sống. Cái chân lý đó nó có sẵn trong cái trời đất, trong vũ trụ này. Cái chân lý đó là bất kỳ ai có thể giác ngộ ra, ai biết cách để mà giác ngộ ra được cái chân lý đó thì thì cũng đều là giác ngộ, đều thấy ra được cái chân lý đó. Vì vậy cho nên mới là có những vị Phật gọi là Phật độc giác hay là Phật duyên giác. Độc giác hay duyên giác á, là bởi vì các cái vị này á, không phải là nghe một vị Phật dạng mà giác ngộ, mà vị này á, là chiêm nghiệm từ trong đời sống mà ra mà giác ngộ thôi. Thế nên gọi là độc giác. Độc giác tức là từ giác ngộ mình. Cho nên đó, cái chân lý nó đã có sẵn, cho nên là ai mà giác ngộ được thì đều giác ngộ, chứ không phải là không cần phải không cần phải là nghe một cái giáo lý của Đức Phật mới là giác ngộ đó. Bây giờ trong cái thời gian theo như là tương truyền thì nói rằng trong thời gian 5.000 năm, tức là từ khi Đức Phật ngài thuyết pháp từ khi Đức Phật ngài thành đạo thuyết pháp cho đến 5.000 năm, thì trong cái thời gian đó là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đó, tức là cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ ngài nói ra, thì cái giáo pháp đó mới có cái nguồn gốc đó, là từ Đức Phật Thích Ca, và nó có giá trị trong, tức là nếu mà theo truyền thuyết đó, thì sẽ có giá trị trong vòng 5.000 năm. Nên là hết 5.000 năm thì Phật pháp là cũng sẽ không còn nữa. Có thể không còn ở đây có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật đó, hoặc là kinh điển, hoặc là bị cái trái đất này có thể là bị thay đổi. Ví dụ như người ta tiên đoán là 2013 là sẽ có bão mặt trời, sẽ làm là nó sẽ là làm hư hoại hết những cái mà về điện tử đồ này kia. Và cái đặc biệt là cái bão mặt trời này nó sẽ ảnh hưởng vào một số vùng nhất định, ví dụ như châu Âu hoặc là ở một số nước nhất định nào đó là bị ảnh hưởng nặng, đó là người ta tiên đoán như vậy. Thế thì có thể đó là những lý do làm cho Phật pháp không còn, vì sẽ không còn cái người mà thông hiểu Phật pháp nữa. Phật pháp tức là cái giáo pháp mà của Đức Phật Thích Ca thì sẽ không còn, không còn người là thông hiểu này, không còn cái dữ liệu mà để mà mình lưu giữ lại này. Ví dụ như lưu giữ trong máy tính, lưu giữ trong kinh sách, lưu giữ trong một số nơi, mà sau này ví dụ như không còn ai biết cái tiếng Phạn nữa chẳng hạn, tiếng Pali nữa, thì lúc đó người ta sẽ không ai đọc được. Nó có thể là nó còn cả cái bia đá, bia đồ gì đó tìm ở đâu đó, nhưng mà người ta thấy đó là đồ khảo cổ thôi. Thì lúc đó có thể là Phật pháp là tiêu hoại. Nhưng mà nói Phật pháp tiêu hoại như vậy là nói sai, mà nói là cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca bị tiêu hoại thì đúng. Lời dạy của Đức Phật Thích Ca thôi, chứ còn giáo pháp thì vẫn cứ còn. Cái pháp không phải giáo pháp, mà là Phật với cái chân lý đó thì nó vẫn còn. Cho nên Phật pháp là có hai nguồn gốc. Nguồn gốc là lời dạy của Đức Phật, đó là một cái nguồn mà hiện tại mình đang được hưởng. Và còn một nguồn gốc là nguồn gốc bất tận, đó là cái nguồn gốc nó đã có trong trời đất, trong vạn pháp. Mà ai có đủ sáng suốt định tịnh trong lành thì đều có thể là thấy ra. Đại khái như vậy, cái thấy nó đã có sẵn. Rồi, câu hỏi đó là có câu hỏi đó, ai hỏi có thắc mắc gì thêm nữa không? Tiếp theo là câu hỏi của ai? Có một câu hỏi, mới đọc câu hỏi thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mà thực ra là câu hỏi cũng hay. Là thầy thì thầy nói là học đạo quý vô tông, nhưng mà là thì trong ngũ uẩn thì có là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức tức là tâm, thực chính là cái tâm. Vậy thì cái vô tâm á, vô tâm với là thức á, chữ vô tâm với chữ thức này á thì là chưa phân biệt được rõ. Tức là vô tâm á, ở đây cái chữ vô tâm nó không có nghĩa là không có cái thức á, là thầy nói là thực ra cái này là cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản đâu. Chữ tâm này, rồi chữ ý này, rồi chữ thức, rồi chữ tánh này, là có khi cái từ này là nó cùng một nghĩa, nhưng mà có khi là nó lại là có những cái nghĩa khác nhau. Trong một cái tâm á, khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần á, tức là mắt tiếp xúc với sắc, cái tai nghe âm rồi đó, thì nó có một cái tiến trình nhận thức, có một tiến trình nhận thức xảy ra. Cái tiến trình đó đó được gọi là một tiến trình tâm. Cái tiến trình tâm này á, nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Có thể là hôm nay thầy nói sơ sơ về cái tiến trình tâm một chút xíu. Một cái tiến trình tâm á, nó xảy ra là trải qua mấy giai đoạn như vậy. Tức là mình nếu cái tiến trình tâm á, thay vì thầy viết dài như thế này thì viết dài nó không có đủ bạn, cho nên viết cái này thì nó là từ đây mà nó đi xuống tới đây là nó chấm dứt một cái tiến trình tâm. Cái đoạn thứ nhất á, là hữu phần. Hữu phần tức là cái tâm thức của mình á, ở dưới cái dạng á, là thụ động. Tức là ví dụ như khi cái tâm của mình á, nó không làm việc gì hết trơn, nó không có tiếp xúc gì, có một cái tác động gì bên ngoài hết á, thì cái đó gọi là hữu phần. Nó có ở đây thêm một cái nữa, tức là bây giờ giả sử như mình ví dụ như cái tâm mình là đang ngủ đi, tức là không làm, không có cái đối tượng gì hết trơn, hoàn toàn im lặng, giống như một cái người trạng thái đang ngủ vậy đó. Cái tâm của một cái người mà ở nơi trạng thái đang ngủ đó là hữu phần, tức là cái tâm nó không có hoạt động, ví dụ như là mình thấy mắt, thấy sắc, cái tai nghe âm thanh gì cả, lúc ngủ là gần như là hoàn toàn là yên tĩnh, thì lúc đó đó cái tâm nó ở dưới cái dạng là hữu phần. Hữu phần tức là cái tâm khi nó ở dưới cái điều kiện tĩnh, cái điều kiện không có một cái tác động gì bên ngoài. Mà đây cũng không phải là thiền định, thật ra thiền định nó cũng là cũng sử dụng cái pháp văn nga đó, nhưng mà đều đây không phải là thiền định, mà hoàn toàn là không gì cả, là trở lại cái trạng thái là nói chung là giống như ngủ đó, cho nên dễ hiểu. Đó. Thì á, khi bắt đầu đó nó mới có một cái tác động vào, ví dụ như là mắt nhìn thấy sắc, hay là giả sử như thế này, cái người đang ngủ thì ai đánh thức dậy, hay là ai gọi dậy dậy đó, khi nói ai gọi dậy dậy tức là lỗ tai nghe âm thanh mà đánh là dậy dậy dậy, thì lúc đó là tức là thân tiếp xúc đó, nó đại khái là như vậy. Thì á, cái hữu phần đó nó không còn ở dưới trạng thái tĩnh nữa, mà bắt đầu á là nó trôi qua một cái xong rồi nó rung động lên, tức là cái tâm đó, cái thể tâm đó nó trôi qua cái thể tâm mà thụ động đó, tức là không hoạt động gì hết á, nó trôi qua. Thực ra nói không hoạt động, nói gì cũng rất là khó nói, tại vì á, cái hoạt động của bên trong á, hoạt động của nằm trong tiềm thức á, thì nó vẫn có hoạt động, nó hoạt động ngấm ngầm ở bên trong á, thì nó có hoạt động, nhưng mà mình nói là mình nói trên ý thức á. Đây là cái tâm như vậy á, mình đây thấy nè, hữu phần tức là tâm, nhưng mà nó là vô thức. Cái vô thức đó khi bị tác động một cái đó thì nó, cái vô thức, cái trạng thái vô thức đó nó trôi qua xong rồi nó rung động lên và nó dừng lại, tức là nó không còn là hữu phần nữa. Tức là coi như cái giai đoạn này là cái giai đoạn một này là giai đoạn mà nó đã, cái giai đoạn mà của cái tác động tự nhiên giữa cái tâm mà đang ở thế tĩnh mà đang được tác động bởi một cái đối tượng, nó là cái giai đoạn đó là như vậy. khi cái giai đoạn này nó tới giai đoạn này cái bắt đầu á, thực ra hồi nãy á, khi mà thầy nói là đập một cái hay là nói dậy dậy thì nó đã là có ngũ môn hướng tâm rồi. Thành ra cái này là một cái mà nó qua một cái mà để mình nói cho biết vậy thôi, chứ thực ra cái này nó đi qua một cái, và Tiếp theo đó là ngũ môn hướng tâm là xuất hiện. Ngũ môn hướng tâm đó là gì? Tức là khi mình ngủ thì con mắt mình nó không có, nó không làm việc. Khi mình ngủ tai mình cũng không làm việc, cái thân cũng không làm việc. Nói chung là cả cái ngũ căn của mình là đều là ở trong trạng thái hoàn toàn là nghỉ ngơi, không làm việc gì cả, ở trong cái trạng thái ức chế, không có hưng phấn. Thì á, khi có một cái đối tượng vào một cái thì mình kể ra 1, 2, 3, 4, 5, nhưng thực ra là cái này trải qua có 4 sát na. 4 sát na nghĩa là nó một phần tỷ đồ gì đó của một giấy thôi. Cho nên á, nó rất nhanh. Nó trôi qua rất nhanh. Cho nên á, mình á tập một cái là tự nhiên mình biết liền. Thì khi mà mắt tiếp xúc với sắc một cái á, thì nhãn môn hướng tâm. Mà nếu mà có người mà lay gọi á, thì tất nhiên là thân tiếp xúc về vật thể. Vật thể đó là cái tay đánh vô nó cái chân mình. Đó là xúc. Lúc đó là thân môn hướng tâm. Còn nếu mà vừa đập vừa kêu giấy thì á, vừa là thân môn hướng tâm mà vừa là nhị môn hướng tâm. Thì khi các cái căn môn này đó, nó tùy theo cái căn môn nó tiếp xúc cái đối tượng nào thì căn môn đó nó thức dậy làm việc. Khi căn môn đó nó thức dậy làm việc á, thì bắt đầu á có cái thức đó. Ví dụ như nhãn môn thức dậy làm việc thì sẽ có nhãn thức. Nhị môn thức dậy làm việc thì có nhị thức. Thân thức dậy làm việc thì có thân thức. Như vậy là sẽ có 1, 2 cái thức gì đó nó sẽ phát sinh lên. Nhưng mà cái thức này này, cái thức này á, nó là cũng là chữ thức, nhưng mà cái chữ thức này nó lại chưa, nó chưa có lại thích gì cả. Nó chỉ biết một cách máy móc vậy thôi, chứ nó chưa có biết gì hết. Rồi á, khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng rồi, tức là nó biết, thì nó mới bắt đầu là qua ba cái khâu. Ba cái khâu là tiếp thọ tâm, rồi suy đạt tâm, rồi xác định tâm, để biết được á, là cái đó là cái gì. Ví dụ như mình đang ngủ, tự nhiên mình nghe một cái tiếng nổ dội vào tai, thì lúc đó là có hai cái thức phát sinh ra, đó là thân thức. Cái thân thức là nó tiếp xúc với cái tiếng dội đó, nhưng mà cái nhị thức á, thì mới nghe được. Nhị thức thì nghe, nhưng mà thân thức á, là lách cái tiếng dội đó. Cho nên nó có hai cái thức nó sẽ phát sinh lên. Thì á, lúc đó nó thức này này, nó có thể là nhị thức và thân thức phát sinh lên khi một cái tiếng nổ gì đó không biết. Nhưng mà khi thức dậy á, khi mà thức dậy mà biết á, tức là nó đã trải qua tiếp thọ, tức là nó tiếp xúc với đối tượng đó rồi, nó là tự động là tìm hiểu cái đối tượng đó và xác định cái đối tượng đó. Cho nên á, khi nó thức dậy một cái á, thì nó nhận ra được là tiếng pháo nổ. Khi nó nhận ra được là tiếng pháo nổ, tức là nó đã trải qua thêm ba công đoạn nữa. Rồi khi mà nó nghe tiếng pháo nổ rồi một cái thì bắt đầu này, nó mới là sợ, nó thích, nó ghét. Tức là cái phản ứng của tâm nó bắt đầu phản ứng lên, hoặc là sợ tiếng pháo, hoặc là thích tiếng pháo, hoặc là ghét tiếng pháo. Đại khái như vậy. Hoặc là nó nghe xong rồi nó không quan tâm, nó ngủ lại. Nếu không quan tâm thì tới ngang đây là thôi. Nếu không quan tâm gì thì tới ngang đây thôi, nó không có phản ứng gì cả. Nhưng nếu nó có quan tâm thì nó sẽ phản ứng lại. Thì hoặc là phản ứng, để nói cho dễ hiểu là nó phản ứng bằng tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si, nói vậy cho nó dễ hiểu. Nhưng mà trong đó thì nó nhiều cái vi tế hơn, các cái loại tâm vi tế hơn. sau khi nó đã tiếp nhận và tiếp nhận xác định đối tượng và phản ứng trên đối tượng rồi thì nó là sao lưu toàn bộ cái tiến trình đó vào ở trong bên trong. Cho nên á, sáng mai mình thức dậy thì giả sử như hồi hôm thầy có nghe như vậy, bây giờ sáng mai có sức đề, hồi hôm có vị sư nói là hồi hôm nghe tiếng nổ gì, con có nghe tiếng gì đó, ví dụ nói vậy, thì thầy nói là tiếng pháo đó. Làm sao biết, nếu mà nó không có sao lưu lại á, thì làm sao mình biết là hồi hôm có tiếng pháo nổ. Thành á, cái quá trình mà nhận thức này để đưa đến cái chỗ là phản ứng đồ xong đâu đó là hết trơn xong rồi á, thì nó sẽ sao lưu lại. Tại sao gọi là sao lưu? Sao lưu là bởi vì cái bản lưu đó là bằng sao, chứ không thể sao cái nguyên bản được, phải không? Ví dụ tiếng sáo nổ thì mình làm sao mà mình đem nguyên cái trường mà pháo nổ nó vô trong người mình được, mà nó chỉ là sao lưu thôi, sao lưu cái trường đó. Hoặc là ví dụ như mình thấy một cái người nào đó ngoài đường, có thể là cái người đó gây ấn tượng, người đó là quá dễ sợ hay là người đó quá dễ thương, ví dụ như vậy, thì nó gây mình một cái ấn tượng. Thì khi gây một ấn tượng đó tức là đã qua cái tác hành tâm, qua tác hành tâm rồi á, tức là mình đã sao lưu rồi. Cho nên á, có thể là mình về nhà mình vẫn nhớ là cái gương mặt quá dễ sợ, hay là mình về nhà rồi mình nhớ lại một cái gương mặt rất dễ thương đó. Thì cái đó nó tức là đã qua một cái phần sao lưu xong rồi á, nó lại hết cái tiến trình đó xong rồi nó trở vần lại hữu phần trở lại. Nhưng mà thường thường á, nếu như mình ngủ trở lại á, thì nó mới có thể là cái hữu phần đó nó mới kéo dài. Còn nếu như bây giờ mình vừa nghe tiếng pháo xong cái thì lập tức là có người lại kêu mình đi làm cái chuyện gì đó, tức là bắt đầu nó lại qua một tiến trình tâm khác. Thành ra trong một cái đời, trong một cái hàng ngày của mình á, là cứ hết tiến trình này tâm này qua tiến trình tâm kia, hết tiến trình tâm này qua tiến trình tâm nọ, nó cứ liên tục. Có khi nó chỉ hữu phần một cái vài ba sát na là nó bắt đầu qua một tiến trình tâm khác rồi. Thành cái tiến trình tâm này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại tùy theo đối tượng. Giả sử như mình nghe, mình mắt mình thấy sắc, cái tiến trình nó vừa qua một cái thì là tai là nghe âm thanh, rồi tiến trình nó vừa qua một cái thì mũi là mình ngửi một cái mùi, thí dụ như vậy. Thì nó cứ liên tục là đi hết cái chuyện này qua chuyện khác, trong một ngày là nó không biết bao nhiêu cái tiến trình tâm này qua tiến trình tâm khác. Như vậy ở đây là mình thấy là cái chữ tâm trong này á, nồi trong một cái này gọi là một tâm đó, một cái này là gọi là một tâm. Cái tâm này á là nói chung, khi mà mình gọi tất cái tiến trình này đó, thực ra nó là một tâm. Cái tâm nào nó cũng phải trải qua cái này hết á. Bây giờ mình mới nhìn mắt mình thấy sáng cái đã qua cái tiến trình đó rồi, tai mình nghe âm thanh cái là nó qua cái tiến trình đó rồi. Cho nên cái này là một cái tâm. Nhưng mà trong cái tâm này đó thì có cái khâu này là cái khâu mà quan trọng này. Những cái khâu trên này đó là những cái khâu tự động, mà nó phần lớn là nó là vô nhân, tức là nó tự động hoạt động vậy thôi. Chỉ có tới ngang đây đó mới là hữu nhân. Hữu nhân tức là lúc đó mình mới gọi là tâm sân, tâm tham, tâm gì đó đó, tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, hoặc là vô tham, vô thân, vô si. Thì đây mới là nhân, mới là tạo nhân, tức là cái phản ứng xong rồi nó lại đưa vào trong này thì cũng là một cái tự động. Như vậy rõ ràng á, trong một cái tâm á, thì cái phần mà phản ứng tạo nhân á, nó chỉ là một phần, còn á hầu hết là phần vô nhân. Rồi mình hiểu là đại khái, hiểu như vậy là đại khái thôi, tại vì cái này là nó phân tích cái này là rất là sâu xa kỹ lưỡng, mà cho nên trong cái lớp học đó là thầy không có giảng cái bài này, bởi vì giảng bài này thì nó kéo dài ra phức tạp lắm. Mình chỉ cần biết rõ để mình biết rõ mà cái phần chính yếu để mình tu thôi. Chứ còn cái phần này thì nó là khi đi sâu vào cái những cái hoạt động của tâm mình đối với cảnh giới bên ngoài đó, thì là luôn luôn nó xảy ra cái tiến trình này. Đó là chưa kể cái tiến trình đó, là khi mình đó, bây giờ mình về nhà mình nhớ lại thì lúc đó nó lại là một tiến trình khác nữa. Đó là tiến trình tâm của ý môn, không phải là của ngũ môn. Tiến trình này là tiến trình của ngũ môn. Ở đây là nắp ngũ môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á. Cho nên cái tiến trình này gọi là tiến trình của ngũ môn. Còn cái tiến trình của ý môn nữa, mà tiến trình của ý môn nó cũng có hai loại tiến trình ý môn. Một loại tiến trình ý môn á là sau khi cái tiến trình này xảy ra thì lập tức có một tiến trình ý môn để mà tạo thành cái ý, cái khái niệm. Nó có một cái này tạo thành khái niệm, rồi khi đó nó mới là lưu giữ thực sự. Còn cái này là mới bạn lưu giữ bằng thô thôi. Bạn thô này tức là mình mới tiếp nhận phản ứng và mình lưu giữ thôi. Sau khi lưu giữ một cái thì nó liên qua một cái tiến trình tiếp theo đó, gọi là tiến trình tâm tiếp trợ. Tiến trình ý môn tiếp trợ. Cái tiến trình ý môn tiếp trợ này đó, nó là nó khẳng định lại cái tiến trình của ngũ môn. Bởi vì ngũ môn nó làm việc một cách máy móc, thì cái tiến trình ý môn nó mới xác định lại. Xác định lại nó mới đưa vô cái file mà để mà save. Cho nên thầy dùng cái từ sao lưu là vậy. Trước đây cái từ sao lưu là từ hay nhất. Mới có một cái nhà khoa học nó cũng nghiên cứu đạo Phật, ông cũng chấp nhận cái từ sao lưu này, và ông cũng trong cuốn sách, trong một bộ sách rất dài của ông là ông cũng dùng từ sao lưu, nói là đồng sở duyên, rất là nghe rất khó hiểu. Rồi là đăng ký tâm, đăng ký tức là ghi lại đó. Nhưng mà ở đây nó là sao lưu là chính xác nhất, bởi vì nó chỉ là bằng sao thôi, cho nó không phải là thật. Thí dụ như mình thấy một người xong rồi mình về là mình chỉ sao cái bằng sao của cái người đó mình giữ trong này thôi, chứ cái người đó đâu mình giữ được, phải không? Cho nên là chỉ có sao lưu thôi. Thì như vậy ở trong này mình thấy này, là nói là tâm, nhưng mà đây nó một phần là không hoạt động, tức là nó cái phần là hoàn toàn tĩnh, giống như cái máy mà khi mình cái máy vi tính mà mình tắt đó. Hoặc là cái đó là mình cho nên như là lúc đầu mình cho tắt đi, nhưng mà tới ngang đây này, thực ra đôi lúc á là mình cho nó ngủ, mình bấm cái chỗ mà hibernate á là nó sẽ là ngủ thôi, cho nó chưa phải là cho nó chưa phải là nó tắt hẳn. Tức là khi mình mở máy lại một cái thì nó ra lại, mở máy lại thì nó ra lại, chứ không phải là nó còn tắt á là nó đưa vào trong tất cả bộ nhớ, nó trở lại cái kho dự trữ của nó, phải không? Khi mà mình tắt á thì nó trở lại kho dự trữ hết. Còn khi mà mình hibernate á là mình chỉ là cho nó ở trạng thái ngủ, tức là nó nằm yên đó, chờ khi nào mình kích lên lại một cái là nó lên lại ngay cái bài đó. Có nhiều khi mình đang làm ngang cái chỗ đó mình tắt đi rồi hồi sau mình tìm lại mệt á, là mình cho nó ngủ xong rồi cái mình mở ra lại thì nó ra đúng cái trạng đó mình làm việc tiếp. Tức là mình chỉ nghĩ tạm thời đó. Thì như vậy ở đấy mình thấy là có một phần ngủ, có một phần là hoàn toàn là ở cái thế tĩnh. Rồi khi nào mà có cái tác động gì á, tức là có mở máy á, giống như khi có mở máy á thì nó mới bắt đầu là cái máy nó mới bắt đầu mới dao động lên. Rồi cái trạng thái mà đó nó mất. Lúc đó là mình kích vào cái nào á là mình có thể là mình sử dụng cái đó để mình làm việc. Thì ở đây đó, ở đây khi mà nó bắt đầu nó cái trạng thái tĩnh của cái máy nó đã qua rồi á, thì bắt đầu là máy bắt đầu làm việc á thì lúc đó mình thì nó làm việc á thì có một cái đoạn mà nó làm việc á là làm việc là cái máy tự động làm việc. Máy tự động làm việc, phải không? Tức là bây giờ mình cài trên cái desktop á, cái màn hình á. Khi mình cài trên màn hình đó là có những cái gì trên đó mình để sang đó. Thì khi mình bấm lên đó là nó hiện ra hết tất cả những cái đó cho mình luôn. Cho nên những cái này, cái đoạn này là cái đoạn mà nó hiện ra, nhưng mà nó hiện ra tự động. Nó sẽ tự tìm, tự làm này kia, nó tự làm ra hết cho mình hết rồi. Chỉ khi mà cái khâu mà mình làm việc á, mình bắt đầu là đọc hoặc là mình thêm vô dữ liệu, hoặc là mình cái gì đó đó, thì mới bắt đầu nằm trong cái tác hành tâm này. Mà hay mà mình làm cái á, thì nó có một cái loại, ví dụ như mình cài trong máy vi tính của mình đó, nó tự động nó save cho mình. Ví dụ như mình làm, mình cài khoảng độ 5 phút thì nó save, hoặc là mình cài 10 phút thì nó save. Thì tự nhiên mình làm 10 phút thì tự động nó save. Rồi sau này á, cái máy nó cao cấp hơn á, hồi xưa thì mình phải làm như vậy nó mất. Còn sau này á, nếu mình không save á, thì máy nó sẽ tự động save cho mình, và nó sẽ nói rằng là cái bạn này là bạn save cuối cùng, nói như vậy. Thì nếu mà mình lên thì mình chỉ kích vào cái bảng save cuối cùng đó lên á, thì mình xóa cái trước đi, thì lúc đó nó sẽ ra cái mà mình đã làm rồi. Nhưng mà nó cũng có mất một ít cái mới nhất á, nó vẫn bị mất. Cho nên á, cái sao lưu này á là cũng là một cái khâu tự động. Cái sao lưu này trong người mình nó tự động, và nó sẽ đưa vào cái bộ nhớ. Cái hữu phần này chính là cái bộ nhớ. Thì nó rất là cái hoạt động của cái máy vi tính, nó lại là một cái hoạt động của cái tâm. Cho nên tâm được là chitta niyama, là một định luật. Tâm là một định luật, chứ không phải là cái tâm mình muốn làm sao làm đó. Tức là nó có cái định luật của nó hết đó, gọi là chitta niyama, gọi là cái định luật của tâm. Định luật đó nó ví dụ như nó phải đi theo cái trình tự này, chứ không phải là nó đi lung tung được. Nó phải trải qua những cái công đoạn như vậy để nó nhận ra đối tượng. Thì á, nói tóm lại cái chữ tâm đó rất là có. Chữ tâm ở giai đoạn là tính này. Rồi cái tâm ở giai đoạn đồng nhưng mà vẫn là vô tâm. Tức là cái hoạt động này là vẫn là vô nhân. Tức là nó vẫn là vô nhân. Rồi mới chỉ có cái này là nhân thôi, rồi nó cũng trở lại vô nhân. Vô nhân tức là nó hoạt động tự động. Thì như vậy á, là cái tâm á, nghe cho kỹ á, bởi vì đấy đã tìm hiểu về cái tâm. Tên trong này chữ tâm, chữ thức á, nó là chứ hồi nãy thầy nói đó, tâm này, ý này, thức này, làm. Nhất là ba cái chữ đó là gần như dùng nó tùy theo chỗ tùy theo chỗ, chứ còn có khi ý là tâm. Ví dụ như nói là nhãn nhị tị thiệt thân ý, thì chữ ý đó chính là chữ tâm. Mà nói là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ý thức đó là tâm đó. Cho nên ấy, chữ thức với chữ tâm hay chữ ý thì nhiều khi là nó dùng lẫn lộn với nhau, nhưng mà tùy theo chỗ, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo cái chỗ dùng á, mà mình hiểu cái khác nhau thôi. Bây giờ nói qua cái vô tâm. Vô tâm nó cũng tùy cái chữ dùng. Ví dụ như vô tâm mình dùng theo nghĩa bình thường ngoài đời á, thì cái người vô tâm có nghĩa là cái người nó chẳng có quan tâm để ý chuyện gì hết á. Nhưng mà cái chữ vô tâm mà trong cái mà học đạo quý vô tâm của thầy á, thì nó lại khác. Cái chữ vô tâm của thầy á là đừng có quá hữu ý. Đừng có quá hữu ý. Vì thật ra trong một chương trình tâm mình thấy này, cái phần mà vô tâm á, cái phần mà không hữu ý mà nó vẫn hoạt động á là nhiều hơn. Thế nhưng mà bây giờ này, cái phần mà hoạt động này này, cái phần hoạt động này á thì là nó là đầy cái bản ngã tham sân si, phải không? Trong cái tiến trình này là chỉ có một cái phần tác hành tâm này đó là hoạt động là tạo nhân thôi. Nhưng bây giờ nếu như đó, cái tác hành tâm này này, nếu như tác hành tâm này không có bản ngã tham sân si, thì lúc đó cái tâm sẽ là một cái tâm mà thầy gọi là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Quý vị nghe cho kỹ lại cái chỗ đó ha. Tức là đây này, khi mình biết trong cái tâm đây là cái tâm đó, nhưng mà trong cái tâm thì hết cả mấy phần là nó là vô nhân rồi, chỉ có một phần là tạo nhân thôi. Bây giờ cái tạo nhân này này mà mình để cho nó rộng rang, đừng có để cho bạn ngã tham sân si xen vào, thì lúc đó cái tác hành tâm này sẽ là vô tham, vô sân, vô si, tức là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Như vậy vô tâm ở đây đó Tức là đừng có để cái tác hành tâm đó, nó phản ứng theo cái tham sân si của bản ngã. Cái vô tâm mà, cái chữ vô tâm mà của thầy nói đó, chẳng phải là cái chọn, còn vô tâm của một cái người mà lơ lơ là chẳng để ý gì cả đó, thì cái vô tâm đó là tức là tâm si. Cái vô tâm đó là tâm si, chẳng phải là vô tâm. Thành ra cái ngôn ngữ nhiều khi nó cũng hơi nhầm lẫn với nhau. Cho nên mình khi mình đọc á, là mình phải tùy theo cái ngữ cảnh của cái từ đó thôi. Chứ còn á, một cái từ mình đọc vô thì đừng có hiểu ngay cái từ đó theo cái mình nghĩ. Mà khi mình đọc vô thì mình coi vô tâm nó nói theo nghĩa gì. Thì á, bởi vì á, nhiều khi cũng người mình nó quá hữu ý, thì nó bị cái kiến thức hay là cái tư tưởng hay là cái tình cảm của cái bản ngã nó xen vào. Bây giờ mình đừng có cái hữu ý đó, thì cái tâm, cái định luật tâm nó đã tự động nó hoạt động. Cho nên mình đừng có sợ là nó không hoạt động. Mình nói là bây giờ không có ý tôi vô là nó không hoạt động, đừng có sợ như vậy. Thực ra không có, đừng có cái ý của cái ngã, bản ngã tham sân si vô đó, thì cái tâm lại là hoạt động tốt nhất. Nó vẫn đi theo tiếng định tâm đàng hoàng, nhưng mà lúc đó nó không bị cái bản ngã tham sân si chi phối. Cho nên là lúc đó là cái lúc mà nó hoạt động tốt nhất. Khi mà nó không bị tham sân si chi phối, mà nó là thí dụ như người đó đang thực sự chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đó, là cũng vô tâm đó. Nếu một người thực sự chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì chính là vô tâm. Tất nhiên là đã tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác rồi thì làm sao mà vô tâm theo nghĩa mà lơ là mà tâm si được. Mà là lúc đó đó chính là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cho nên cái chữ vô tâm trong đó là như vậy. Còn chữ thức là nói toàn bộ cái tâm đó. Nhưng mà cái toàn bộ cái tâm đó đó là gọi là thức. Ví dụ như bây giờ cái tâm này này, giả sử như tâm này đó, khi mình đụng phải cái bản ngã tham, ví dụ như mình thấy một cái gì đẹp mình tham, thấy một cái gì mình dễ ghét cái mình sân, hoặc là mình thấy chẳng có gì mà đáng để ý rồi mình lơ lơ là mình chẳng coi nó ra, chẳng quan tâm, thì nó là si. Ví dụ như vậy. Thì như vậy á, tức là nó đã có cái phản ứng của cái bản ngã. Nhưng mà mình biết á, trong toàn bộ cái khâu này này, thì chính cái tác hành tâm này á, mới là cái khâu chính, phải không? Tức là nó là cái phản ứng của mỗi người đó. Mỗi người tham hay sân hay si gì là nó phản ứng trong cái tác hành tâm đó. Vậy thì bây giờ nếu mà mình để cho cái tác hành tâm đó đó, mà nó cái khâu đó là khâu chính, cái khâu chính đó mà nó rộng lặng trong sáng á, thầy thường hay dùng từ là rộng lặng trong sáng. Nếu nó là rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó đó cái hoạt động của toàn bộ cái tâm này đó, sẽ là như một cái tấm gương mà phản chiếu mọi sự thật một cách trung thực. Đó, vô tâm là vậy đó. Vô tâm giống như tấm gương á. Ví dụ như bây giờ mình dừng ở đây một tấm gương, thì mình ngồi dưới này này, người nào đưa tay lên thấy đưa tay lên, bỏ tay xuống là thấy bỏ tay xuống. Nghĩa là như thế nào thì trong đó là nó chỉ phản ánh trung thực như vậy thôi. Vô tâm là như vậy. Nhưng mà giả sử như cái tấm gương này á, mà nó chỉ cần nó hữu tâm cái đó, thì nói cái người nó đưa tay gì dễ ghét vậy, còn người kia sao ngồi im lại vậy, rồi cái người nọ sao mà đen thui vậy, người này sao mà trắng tinh vậy. Thì nếu mà nó nói như vậy á, thì nó không còn là cái tấm gương có thể phản ánh trung thực được nữa. Đó, cho nên vô tâm là vô tâm là giống như một tấm gương hoàn toàn chỉ trong sáng để phản ánh thôi. Cái đó gọi là trí tuệ. Còn mình á là bởi vì hôm nay thầy nói đó, tức là qua cái khâu này rồi này, nó sao lưu lại thì lập tức á, là được một bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ, bốn cái tiến trình tiếp trợ nó tiếp theo đây, nó nối theo đây để nó xác định lại trở thành ra là khái niệm, danh khái niệm, vật khái niệm gì đó, nó xác định vô trong này, nó xác định vô trong đó rồi cả là lần sau á, là nó chỉ lôi ra mà nó không cần biết người đó là ai, nó không cần biết người đó là ai, mà nó chỉ thấy là cái hình ảnh người đó một cái là nó đem hết tất cả cái kết luận của nó đưa ra thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Cho nên á, cái nhìn nó không phải là một cái nhìn vô tâm trong sáng, mà cái nhìn đó là nó bị cái chủ quan của cái bản ngã của mình xen vào rồi. Thay vì cái người đó ngày hôm qua mình thấy là có một cái gì đó mà nó mình cho là dễ ghét, mình cho cái dễ ghét đó có thể là do mình chứ chưa chắc là người đó. Nhưng bây giờ mình đã ghi vào trong này cái dễ ghét rồi á, ngày mai mình gặp lại cái là mình đưa cái dễ ghét ra mình chồng lên, Còn biết đâu cái lần sau á thì lại là dễ thương có. Nhưng mà mình đã đem cái dễ ghét đó mình trồng lên rồi, do đó mình không còn thấy cái dễ thương đó nữa. À, ví dụ như vậy. Thế thì á là cái vô tâm chính là chỗ đó. Vô tâm chính là làm thế nào mà để mỗi lần mình nhìn bất kỳ một cái gì thì mình vẫn nhìn một cách hoàn toàn mới mẻ. Chứ đừng có là nó đã trở thành cái bản sao lưu rồi. Thì bây giờ là mình có vô số bản sao lưu về một người mà mình cho là mình biết người đó. Thực ra chỉ là những bản sao lưu thôi, chứ không phải là bản thân người đó. Phải không? À. Vì vậy cho nên ấy, cái chữ tâm với là cái chữ thức ấy, là phải phân biệt rõ rệt như vậy. Tâm không phải là cái tâm gì cả. Không phải là có một cái tâm này để đưa ra rồi có cái tâm kia đưa ra đâu, mà tâm là một tiến trình hoạt động đó, mà nó phát xuất từ chỗ mắt thấy sắc tai nghe âm thanh đồ, nó nằm vô đây. Cái mà ngũ căn là nó nằm ở đây, năm căn ngầm năm trần á là nó nằm ở đây, khâu này. Cái khâu này khi nó tiếp xúc một cái thì nó bắt đầu là căn nào phát sinh ra, rồi thức nào phát sinh ra, rồi tiếp nhận đối tượng và xác nhận đối tượng, rồi thì là phản ứng trên đối tượng và nó ra thành một cái toàn bộ này gọi là một tâm. Chứ không phải tâm là một cái mà nó đưa ra nó đứng một cục mà cái tâm là một chuỗi hoạt động, rồi nó phát sinh rồi nó tắt, phát sinh rồi nó tắt. Khi nó tắt á tức là nó trở lại với cái hữu phần. À, đại khái như vậy.
À, dạ thưa thầy, cho con được đọc một đoạn tài liệu của thầy mà con hiểu mà con hiểu không hết. Con xin thầy chỉ giùm con. Hãy sống thật bình thường với một tâm hồn cởi mở, trong sáng và tỉnh tại mà thiền Vipassana gọi là chánh niệm tỉnh giác, thì con chẳng cần rèn luyện gì cả, vì con chỉ cần thấy pháp, còn mọi chuyện pháp sẽ tự biết lo liệu thế nào. Đừng để cái ngã xen vào sự vận hành hoàn hảo của pháp, để rồi tự chuốc lấy điên đảo khổ phiền. Cố gắng rèn luyện là ý đồ của cái ngã luôn muốn thủ đắc, không bao giờ buông xuống, không chịu được cái không mà chỉ muốn sở hữu thêm mãi, như những con lạc đà nặng chịu giữa sa mạc cuộc đời. Con ơi, có bao giờ con tự hỏi ai nỗ lực rèn luyện và rèn luyện để làm gì, khi bóng tối vô minh vẫn còn che phủ sự thật cuộc đời? Thưa thầy, câu này nó để lại trong tâm hồn con những cái cảm giác thật là khó dùng từ để mà diễn tả được. Xin thầy chỉ cho con thêm một điều nữa, rằng là nếu như con sống với đúng những gì mà con đã vừa đọc đó, thì cuộc sống này nó sẽ chẳng còn mục tiêu nào để con phấn đấu. Cuộc sống này mọi cái đến và đi đối với con nó sẽ trở nên vô nghĩa. Như vậy thì liệu rằng con có bị cô lập giữa cuộc đời này không hả thầy? Con xin hết.
Thực ra là ngược lại, bởi vì á cái thực gọi là sự sống là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Sự sống không phải là ngày hôm qua là cái chuyện đã qua rồi. Sự sống cũng không phải là ngày mai, bởi vì ngày mai mình không biết là nó có tới thôi hay không. Sự sống chính là bây giờ đang có đây. Tất cả mọi phản ứng gì mình ở đây, vui buồn hay là đau khổ hay là hạnh phúc hay là thấy biết hay là như thế nào đó, thì toàn bộ cái cuộc sống, cái sống đó, cái sự sống đó, là nó ở tại đây. Cái sự sống đó là pháp vận hành. Thực ra pháp vận hành, thí dụ như bây giờ ở trong rừng á, con người không có xen vào, con người không có xen vào rừng, thì trong rừng á là nó có muôn thú, nó sinh sôi nảy nở, nó từ sống, rồi cây cối nó từ mọc lên, không có ai xen vào đó hết á. Mà mình thấy là bây giờ là mình đang bảo vệ những cái khu rừng sinh thái. Tại sao vậy? Tại vì những khu rừng sinh thái đó nó rất quý. Những cái khu rừng sinh thái đó nó rất quý giá. Trong khi con người đó thì là đốn gỗ, rồi thì là đào mỏ để lấy mỏ, rồi mình tạo ra những cái máy móc này máy móc kia, rồi tạo ra cái ô nhiễm môi sinh, tạo ra cái thay đổi nhiệt độ của trái đất, tạo ra cái động đất, tạo ra núi lửa. Thực ra đó là chính là bởi vì con người can thiệp vào cái đời sống của cái trái đất này. Chứ còn mình rõ ràng là bây giờ mình nói riêng một chuyện cái rừng không thôi, những cái rừng nguyên sinh nó rất là đẹp, nó tự động không có ai xen vào hết mà rất là đẹp. Bây giờ mình tàn phá những cái khu rừng đó đi, đó rồi mình bao thì những nhà máy mọc lên và mình cho rằng đó là đang là phục vụ cho con người đang tiến bộ, đang thế này thế kia, nói đủ thứ. Nhưng mà trên thực tế đó là con người đang hủy diệt cái sự sống của trái đất này. Thì bây giờ nếu mà mình trở lại một cái bộ lạc nào đó hồi xưa mà người ta kiếm trái cây người ta ăn, kiếm một cái cụ gì đó người ta ăn, rồi thì bấn đêm ta leo lên cục đá ta ngồi ta ngắm trăng, và nếu một cơn bệnh mà bạo bệnh nó đến thì người ta chết, người ta mỉm cười người ta chết, thì chưa hẳn nó đã không hạnh phúc bằng một người hiện đại mà mình gọi là mình hãnh diện rằng là mình một con người sống hiện đại đó, bây giờ có đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà thầy mới kể cái chuyện cho nhiều người là thầy mới thấy ra một vấn đề đôi lúc nó rất đơn giản mà nhiều khi mình cũng thấy ra. Thí dụ như thế này, hôm đó thầy lên giảng cho một cái câu lạc bộ Genova, thì sau khi giảng xong rồi á thì cái anh giám đốc á anh mới dẫn thầy vào trong mấy cái chỗ mà người ta là có những cái phòng mà người ta chữa bệnh bằng những cái công nghệ mới nhưng mà lại trở lại thiên nhiên. Tức là anh vô trong cái phòng thì cái phòng đó là anh cho nhiệt độ lên, thầy nhớ không lầm là khoảng 43 độ, tức là cái cao hơn là độ sốt mình 41 độ là sốt rồi, bây giờ anh cho lên 43 độ. Và khi mình vào đó đó, khi mình vào đó mình cửa lại mình ngồi trong đó đó, thì trong có một thời gian nhất định thì mình sẽ đổ mồ hôi ra hết, và cái nhiệt độ đó nó sẽ làm cho cái bệnh ung thư, làm cho cái nhiệt độ đó thì theo thuyết minh là, tức là cái nhiệt độ đó cái này là một cái công nghệ của Nhật, người ta tìm ra là nếu mà ở cái nhiệt độ đó thì tế bào ung thư không phát triển và nó không sống được. Thế thì mình á, cái thầy mới nhớ lại ở đây là lò xung quanh quá nhiều, rồi thì không khí nó nóng cho nên nó là mấy sư trong chùa mới nói rằng là bây giờ thầy là vì làm việc đồ này kia rồi làm viết sách vi tính với đồ này kia cho nên nó phải bắt cái máy lạnh. Thì hồi xưa đó là thầy chịu đựng, mình bây giờ mình có bị gì thì mình cũng ráng chịu đựng được thôi, nhưng bây giờ mình có cái máy lạnh rồi mình mới nóng lên cái là mình mở máy ra liền. Tức là mình luôn luôn mình được ở trong một cái điều kiện là nhiệt độ lý tưởng. Thí dụ giờ nhiệt độ lý tưởng của thầy là 27 độ, ví dụ vậy đấy, thầy cứ mở 27 độ là làm việc thoải mái, đại khái như vậy. Thế nhưng mà cái lập trình của cái trời đất tự nhiên á, nó đã lập trình rồi, qua mùa đông á, thì lạnh xuống chỗ lạnh, qua mùa hạ thì là lên chỗ nóng, đại khái như vậy. Cũng như là cái cây đó, một cái cây đó nếu mình cứ để tự nhiên thôi thì nó sẽ trải qua một cái mùa đông rồi nó mùa thu, cái mùa thu nó rụng lá rồi qua mùa đông, rồi đông nó mới là thu súc lại, đến qua bắt đầu mùa xuân cái thì nó bắt đầu bung ra. Nó cũng là đồng thời với cái sự thời tiết của trời đất á, là khi mà có sấm sét á thì nó lại tạo ra cái ure, tạo ra kali đồ dưới đất á, để nó bón phân cho cây. Cho nên vừa lúc đó cái nhiệt độ cũng vừa với lại cái độ ẩm nó cũng vừa đủ để nó nảy mầm lên. Thì có cái lúc á, nó phải là khô cằn lại, có cái lúc nó lại nảy nở ra. Cho nên nó mới có sự thay đổi. Cho nên có những cái cành lá, cái cành mà nó không cần thiết nữa thì nó khô nó héo đi. Những cái lá mà nó không cần thiết nữa nó héo đi để cho nó nuôi thu súc lại để nó nuôi cái thân. Nó rụng lá hết trơn, thực ra là nó rụng lá hết trơn là để nó thu hút lại tất cả những cái đó vào trong thân để nó sống qua một cái thời gian cực kỳ khó khăn, để rồi á đến khi điều kiện này nọ thì nó lại phát sinh lên lại. Như vậy trong trời đất á, nó đã từ đã có một cái mà gần như sắp đặt để cho cái sự mà tiến hóa, vận hành tiến hóa. Thế bởi vì cái lòng tham của mình á, cho nên mình lại thua cái cây. Cái cây á càng già đó thì nó là càng vững chắc, lõi nó càng cứng. Còn của người mình á thì càng già là lại càng yếu đi. Người mình càng già mình càng yếu đi phải không? Mà cái cây càng già nó càng chắc, tại vì cái cây đó nó nằm ở đó và nó chịu đựng tất cả mọi biến đổi của trời đất, mưa nắng gió gì đủ thứ hết trơn á, cho nên càng ngày nó càng mạnh. Còn con người mình á thì lại cứ tìm cái gì dễ dàng nhất để mình làm, tìm cái gì sung sướng nhất để mình hưởng, cho nên mình mới rút cuộc mình lại là thu ngắn cái tuổi thọ của mình lại, thu ngắn cái sức khỏe của mình lại. À, như vậy á thì liệu là có phải chính cái mà mình muốn được lại hủy hoại chính mình hay không? À, cái đó là cái đó người ta có chịu là nhìn lại để mà thấy điều đó hay không? À, còn bây giờ mình nói cụ thể vào cái câu hỏi một chút. Nếu một cái người thờ mộc, mình nói những cái thờ mà nó tinh vi chút xíu, ví dụ người thờ mộc chạm trổ, hay là những người thờ nề đắp những cái hoa văn, nếu những người đó mà không tròn vẹn cái tâm vào đó để mà nắn những cái đường chỉ hoặc là chạm những cái đường chỉ rất là khó khăn. À, hoặc là một họa sĩ ở bên Trung Quốc, nó có một cái họa sĩ nó vẽ trong chai, cái miệng nhỏ như này, dưới này nó bự ra cái dưới này, vậy mà nó bỏ cái bút vô trong á, dùng mực mà nó vẽ ra những bức tranh rất là vi tế, có mắt có tai có mặt mày đàng hoàng, cây cối có bông hoa đồ này kia màu sắc rất là đàng hoàng. Cái đó nó đòi hỏi một cái sự chú tâm hoàn toàn vào đó, cho nên á cái đồ mà cái đồ mà thần đồng chú tâm quan sát càng cao, mà thần đồng chú tâm quan sát là ở hiện tại chứ đâu, tại vì mình có người không nhận ra được một cái mà bữa cuối đó, hình như bữa cuối thầy có nói đến đó, đó là không nhận ra rằng tất cả mọi giá trị đó nó đã nằm ngay trong cái sự sống đang là, tại mình không thấy ra cái giá trị đó thôi, tại vì mình bị cái tham sân si của mình nó che lấp đi, cho nên mình mất luôn cả những cái mà mình sẵn có, mình đã có. Chứ không phải là mình phải đi tìm kiếm để mà có. Thí dụ như bây giờ mình nói đi, mình nói như thế này đi. Bây giờ mình đi tìm kiếm để làm gì? Mình tìm kiếm để là hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng là mình đang bỏ cái hạnh phúc của mình để đi tìm kiếm. Bởi vì nó có một cái định luật rất là lạ lùng. Nếu mình trở lại với hiện tại, mình tròn vẹn với hiện tại, thì có hai việc xảy ra. Một á là mình thấy rõ cái hiện tại đó, mình thấy rõ cái điều kiện hiện tại đó, và cái thứ hai á là nội tâm mình sẽ được rất là hạnh phúc. Bởi vì khi mình tròn vẹn á, tức là mình không có một lực gì để mà phân đôi mình ra nữa, không có một cái lực phân đôi mình ra nữa, mà mình sống hoàn toàn tròn vẹn, thì chính cái lúc mà tròn vẹn đó là cái lúc hạnh phúc nhất. Thế nhưng mình á là luôn luôn đánh mất cái hạnh phúc đó để mình đi tìm, mà tìm kiếm có nghĩa là mình vẫn không thông suốt được hiện tại, tức là mình không hưởng được cái hạnh phúc trong hiện tại, và mình cũng không thông hiểu được cái hiện tại. Đó là hai cái điều mà nó rất rõ ràng. Nhưng bây giờ rất rõ ràng thôi, giờ cho một cái em bé nó học, nó cứ siêng năng, nó cứ đúng giờ đúng giấc, nó cứ làm, nó học hết bài lớp 1, chắc chắn là lên lớp 2. Nó học lớp 2 nó cũng hết lòng, nó học thần trọng chú tâm quan sát, nó học qua nó học cái bài học của nó, chắc chắn lên lớp 3. Và nó nếu mà nó cứ học như vậy đó thì nó chẳng cần quan tâm gì cả, nó cứ việc là cứ học à. Nó chẳng cần phải nói rằng là tôi học để làm gì, rồi 10 năm nữa tôi làm gì, nó không cần phải ngồi mà phân vân chuyện đó. nó cứ học hết lớp 1 thì nó sẽ lên lớp 2, học hết lớp 2 thì nó sẽ lên lớp 3, đại khái như vậy. Còn những cái chuyện gì á mà nó đến á thì nó sẽ đến. Ví dụ như bây giờ nó đang học mà nó đói, tự nhiên nó đi kiếm đồ ăn nó ăn. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. À, mà một nền văn minh thật sự là khi nào mà cái nhu cầu cần thiết đến mà mình cần phải giải quyết, đó mới tạo ra một nền văn minh là đúng đắn. Còn có thể là cái nền văn minh mình là cái nền văn minh quá tham vọng, cho nên đưa ra những cái này cái kia để mình đạt được một cái gì đó, để rồi mình hy sinh tất cả những cái hiện tại, mình phá hủy tất cả cái mà mình đã sẵn có. Trái đất của mình có thể là nó hàng tỷ năm nữa nó mới tiêu hoại, nhưng mà nền văn minh của người này này nó sẽ làm cho quả đất này sẽ tiêu hoại trong một ngày gần đây. Vậy thì không thể nào mà mình nói rằng là bây giờ mình hễ mình ngồi đây thì là mình sẽ không có tương lai. Không thể nói như vậy được. Tại vì rõ ràng á, anh đặt câu hỏi thì thầy trả lời. Đó là hoàn toàn hiện tại. Nếu như mà thầy nói như thế này, thôi được rồi, anh cứ để yên đó. Thế nào sau này tôi cũng sẽ trả lời cho anh. Thì lúc đó làm sao? Câu hỏi của anh thì tôi phải anh phải thầy phải trả lời ngay trong hiện tại thôi chứ. Chứ đâu thể nào mà nó để hứa hẹn tương lai. Không có đấy, để đó. Anh cứ hỏi rồi anh cứ để đó đi, rồi tương lai tôi sẽ trả lời rất hay. Nói vậy cũng như không. Cho nên tất cả những cái hứa hẹn ở tương lai đó đều chỉ là bản vẽ của cái vị trí tưởng tượng của con người, của tham vọng của con người. Còn nếu con người nhìn thẳng vào cái hoạt động thực sự của chính mình đó, mới hiểu ra được mình. Nếu người nào ăn mà lắng nghe từng cái mình ăn, mình nhai cái ăn như cái món ăn như thế nào, cái vị nó như thế nào, nếu mà cái người đó mà có đủ cái tầm cỡ để mà nhìn thật kỹ để biết mình ăn như thế nào đó, rồi cái món rau này ấy, thì nó có cái vị gì, thí dụ như vậy đi, hoặc là mình ăn cái món này ấy, tự nhiên tim mình sau nó bữa nay nó đập mạnh hơn, còn hôm nay mình ăn cái món này tự nhiên mình ngủ nó nhiều hơn chút xíu. Nếu như cái người mà cứ để ý mình từng ly từng tí trong cái ăn, trong những cái hoạt động, trong những cái tiếp xúc với những cái môi trường chung quanh, tiếp xúc với những người chung quanh, thì cái người đó sẽ là trở thành một cái, nếu mà để ý về phương diện nào đó thì người đó sẽ là nhà chuyên môn về phương diện đó, có thể là trở thành một bác sĩ, bởi vì vì ông ta là biết rất rõ là cái gì ăn cái gì rồi sinh ra bệnh gì, và ăn cái gì thì nó chữa cái đó, là cả những cái đó nó phải từ trong cái chiêm nghiệm của đời sống mà nó ra hết. Thì văn minh thật sự đó là khi mà con người để ý đến cái đời sống của mình trong từng giây từng phút, đó mới thật sự là một nền văn minh. Bởi vì nền văn minh đó sẽ khám phá ra được tất cả mọi sự thật ngay trong cái mà mình đã sẵn có. Một những cái ông thầy thuốc mà thật giỏi, ông vào đây cái ông nói trời ơi, cái chỗ này toàn là cây thuốc không, còn mình ở đây thì mình bệnh thì mình chết trên thuốc. Nhưng mà cái ông thầy thuốc thì ông biết là cái lá này là uống vô cái hết liền, có gì đâu. Có khi mình á bệnh ung thư mình chỉ có chờ chết mà không biết rằng là ở sau nhà mình là có cái cây, nó chỉ cần sắc lá uống đúng ngày đúng tháng gì đó là nó sẽ hết, nó lành, mình đâu có biết. Thành ra nhiều khi đó mình đã bỏ quên cái giá trị của cuộc sống ngay tại hiện tại và bây giờ, mà chính trong bản thân đó đã là hạnh phúc, đã là an lạc rồi, thì mình lại bỏ mất nó đi. Nhưng mà một người đó, như là thầy nói đó, nếu một người mà thần trọng chú tâm quan sát, học hỏi lắng nghe chiêm nghiệm tất cả mọi việc đến đi với mình, thì cái người đó sẽ thông hiểu ra mọi việc, và nhờ thông hiểu ra mọi việc mà ứng xử với người khác cũng tốt hơn. Cách sống tốt hơn, ăn uống tốt hơn, tắm rửa cũng tốt hơn, tất cả mọi cái là cái người đó vẫn là sống một đời sống hết sức là vi tế nhị, cho nên á tương lai người đó sẽ là mạnh khỏe, tương lai người đó sẽ là trí tuệ, tương lai người đó sẽ là đầy năng lực, đầy khả năng. Như vậy á thì tương lai là của những người đó. Còn những người bây giờ chỉ biết mơ mộng đến tương lai thì người đó không học được gì trong cái hiện tại này cả. Có những người á, tại sao một gia đình đổ vỡ? Bởi vì người chồng chỉ biết làm sao mà địa vị danh vọng của mình càng ngày càng cao, quên vợ mình ở nhà là cực khổ, hay là lo công việc, lo cho con cái cực khổ như thế nào, chỉ biết cái danh vọng địa vị của mình thôi, quên đi cái bản thân, cái đời sống của mình trong sự tương giao thật sự. Mà bản chất cái sống á, là trong sự tương giao thật sự. Tương giao với ai? Tương giao với vợ mình, với con mình, với cha mẹ, tương giao với những người hàng xóm, tương giao với những cái thời tiết chung quanh, tương giao với cây cối chung quanh. Thực ra đó, khi mình sống đó, thì cái cây cối chung quanh nó cũng ảnh hưởng đến mình. Cái trường năng lượng của nó đó, nó cũng giúp cho mình hoặc là nó làm hại mình. Tức là trong cái môi trường sống này nó có vô số những cái điều để mình học. Mình bỏ quên tất cả những cái bài học đó chỉ vì một cái ước vọng trong tương lai, mà ước vọng đó chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi. Vì để thỏa mãn lòng tham của mình cho nên á, mình sẵn sàng đạp đổ những người khác để mình vươn lên. Mình sẵn sàng giành lấy cái phần mà lẽ ra là mình phải chia cho người khác. Ví dụ như vậy. Thành ra đó, có người là cứ sống trong những cái đua chen. Thí dụ như bây giờ tôi cũng muốn là có gỗ thật nhiều để tôi làm nhà cho đẹp. Cái người hàng xóm cũng muốn có gỗ thật nhiều làm nhà cho đẹp. Hai người cùng vô rừng chiếm rừng thì thế nào cũng có chiến tranh. Đó, đại khái như vậy. Thành ra trong cái cuộc sống đó, nếu mình mà không thận trọng chú tâm quan sát vào những cái hành động đó, suy nghĩ của mình ngay trong hiện tại đó, thì không bao giờ có tương lai. Và nếu mình đã bỏ hiện tại đi rồi để mà đạt được tương lai, thì tương lai, đến cái lúc tương lai đó nó cũng sẽ trở thành là hiện tại. Và lúc đó vẫn chưa phải là thỏa mãn cuối cùng. Thì nó bảo không phải là thỏa mãn cuối cùng. Mình cứ tìm kiếm một cái để rồi mình lại không thỏa mãn, rồi đi tìm kiếm cái khác để rồi không thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ mình hãy xem một cái cây. Cái cây nó không bao giờ nó nghĩ rằng là tương lai mình là gì, mà nó chỉ cần là hễ mà nước ít thì nó là chui cái rễ ra thêm chút để nó tìm nước, hay là phân bón ít thì nó là chui thêm rễ ra để nó tìm phân bón, và nó cứ sống từng giây phút. Thì rồi đến một ngày kia đó, nó cứ trải qua xuân hạ thu đông, rồi đến một ngày kia nó sẽ ra trái. Vì đó là cái quy trình tự nhiên của đời sống. Cái quy trình đó, cho nên bên đạo Thiên Chúa người ta nói đó, cái chuyện để Chúa lo, không phải Chúa mình lo. Con chỉ lo việc của Chúa, còn để việc của con cho Chúa lo. Tức là mình cứ sống thuần pháp ngay tại đây và bây giờ. Còn tất cả những cái chuyện đó, đừng lo cái ôi khi nào có trái. Nó sẽ tự biết bao lâu nó có trái. Khi nó có đủ điều kiện là nó sẽ có trái. Một người nông dân á, mà khôn ngoan đó, là một người nông dân biết quan sát hiện tại để bón phân hay là để chăm sóc cái cây. Còn cái việc cái cây chừng nào có trái là cái chuyện của nó. Còn nếu mà mình nó lại muốn cứ ngồi mà cứ mong là cái cây làm sao mà mong trái sẽ nhiều. Cái cây đó là một cái loài mà cái giống đó là một năm chỉ có 100 trái thôi, và mình là cứ muốn là nó ra 500 trái. Nó phải 3 tháng mới ra trái, mà mình cứ muốn là 3 năm mới ra trái, mình muốn 3 tháng là ra trái rồi. Đó. Nhưng mà chính những cái đó, nếu người ta cố gắng, người ta thúc đẩy cũng vẫn làm được. Nhưng mà rõ ràng là những cái cây mà người ta nghiên cứu, mà người ta thấy là nó sống lâu nhất, bền nhất, bộ nó tốt nhất, lại là những cây mà nằm ở những cái chỗ cằn cỗi nhất, đời sống của nó rất là lâu dài. Cái con rùa nó ở rất ít, nó ăn rất ít, nó ăn cái lúc cái mùa nào mà nó có đồ ăn nó ra nó ăn, mùa nào mà khô cằn quá nó không còn đồ ăn đồ gì cả là nó rút vào trong một cái hàng nào đó nó nằm, có khi là nó nằm cả mấy tháng trời, nó nằm vậy thôi. Vậy thầy có nuôi một con rùa, khi mình tìm hoài không ra nó trốn đâu á, đến khi mình tìm bắt ra nó vẫn còn nguyên vậy, nó không phát triển, một nằm yên vậy thôi. Nó thu súc lại, xong rồi mình bắt ra mình cho ăn cho đồ rồi cái là nó nở ra. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên á là cái đời sống á nó đã có cái quy trình tự nhiên của nó. Nó biết cái cách, trong cái đời sống nó tự nhiên nó biết cái cách để mà nó tìm cái sự sống. Cũng như bây giờ mình đặt một cái cây ở trong nhà, tự nhiên cây đó nó vươn ra ngoài mặt trời, tự động nó vươn ngoài mặt trời, tại vì nó muốn đi tìm quang hợp thì nó phải đi ra, nó tự động. Thành ra trong cái mà cái quy luật tự nhiên á, quy luật tự nhiên đó mới thực sự là quy luật của sự sống. Cho nên để vào Thiên Chúa người ta mới nói rằng là phải tin vào hoàn toàn vào Thượng Đế. Con cứ tin hoàn toàn vào đó, tin vào cái sự vận hành của Pháp. Còn cái chuyện mà con lo đồ này kia để đó cái đó là để Chúa lo, chứ đừng có lo. Mà thật như vậy, bởi vì mình phải biết như thế này. Có những cái mà mình chỉ là một phần nhỏ. Nên nhớ rằng bây giờ mình nói là mình muốn tạo một tương lai, thực ra cái ý tạo một tương lai chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những cái phần để có được cái tương lai đó, hay phải không? Trong đó không có ngoài nhiều thứ lắm. Thức ăn cũng đóng góp vào chuyện đó, không khí cũng đóng góp vào chuyện đó, kiến thức cũng đóng góp vào chuyện đó, năng lực của mình cũng đóng góp vào chuyện đó, rồi những người chung quanh đóng góp vào chuyện đó, rồi cái điều kiện xã hội cũng đóng góp vào chuyện đó. Ví dụ như anh bây giờ anh muốn mở một công ty để đóng giày, nhưng mà cái thị trường của người ta bây giờ giày nó dư quá rồi, không phải tự nhiên mình mở công ty đóng giày mà đóng ra chẳng ai mua cả. Cho nên á, cái mà mình muốn á, nó phải là cái mà nó phù hợp với rất nhiều điều kiện nữa, chứ không phải là chỉ có một ý muốn của mình mà mình đạt được. Vậy thì nếu mà mình mà không đủ cái trí tuệ, không đủ cái trầm tịnh sáng suốt, định tĩnh trong lành để mà quan sát mọi sự kiện, mà sự kiện đó lại không lẽ cho quan sát ngày hôm qua, ngày mai. Quan sát là phải quan sát trong cái hiện tại chứ, không có ai đi marketing mà đi marketing mà cho tương lai cả. Không ai marketing trong quá khứ cả. Marketing là phải là cái điều kiện trong hiện tại. Nắm vững được cái điều kiện hiện tại, những nhu cầu trong hiện tại, thấy rõ cái cung cầu như thế nào, lúc đó người ta mới có thể là làm được. Thì như vậy á, nói tóm lại á, anh muốn thành công tốt nhất trở về hiện tại mà sống thật trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử một bữa đi là mình cứ vậy, đừng có làm gì hết trơn á, rồi mọi chuyện nó vẫn làm hết trơn. Tại vì sao? Bởi vì cái nhu cầu nó sẽ tự động nó đến. Không thể nào mà nói là tôi sẽ ngồi đây mãi rồi tôi không làm gì nữa hết trơn. Không phải không làm theo nghĩa đó, không làm là không làm cái tâm trí mình cứ mà lăng xăng á. Thế còn á, tới giờ mà ăn mà không có ai đi nấu là đương nhiên mình phải tự động đi nấu. Chứ làm sao không làm được, phải không? Đó. Mà nấu dở quá rồi bây giờ phải học cách sao mà nấu cho nó ngon được mà ăn thôi. Cái đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà chính cái đó mới tạo ra năng lực. Đó mới là năng lực thực. Năng lực thực á, nó phát xuất từ những nhu cầu thực. Đó. Chứ còn á là đừng có ảo tưởng. Ảo tưởng là tự hại mình.
Dạ thưa thầy cho con hỏi, ở trong đây con được thấy thầy ghi là sống thuận pháp, pháp đến đi thế nào tánh thấy cũng thông dong tự tại, đó là sống tự nhiên vô ngại. Thưa thầy cho con hỏi là hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ là hai người cùng đi vào rừng để mà lấy củi về xây nhà. Nếu người nào cũng muốn tranh giành để cái số củi của mình nhiều hơn người khác thì chắc chắn là sẽ có chiến tranh. Như vậy xin thầy có thể dùng cái câu sống thuận pháp tùy duyên vô ngại để thầy dạy cho con, trong trường hợp nếu con là một trong hai người hàng xóm đó và nếu đối diện với chiến tranh, con sẽ phải làm gì để đúng với lại thuận pháp và tùy duyên. Con xin cảm ơn thầy.
Nếu như một người mà có nhu cầu thật sự Nếu như một người có nhu cầu thật sự mà đi vào rừng để mà lấy gỗ, chứ người đó không phải là vì tham sân si gì hết á, mà người đó thực sự là có nhu cầu á, thì cái người đó sẽ vào trong rừng lấy gỗ và sẽ gặp một người kia cũng vào rừng lấy gỗ. Mà nếu không phải là vì tham sân si thì hai người sẽ giúp nhau, là một mình anh làm được đâu, tôi với anh sẽ là, đây là một thực tế, một sự thực tế trong sự tương giao này. Bây giờ anh với tôi hợp tác với nhau để mà làm, thì như vậy là nó sẽ là lấy gỗ dễ hơn. Còn nếu như chỉ có một cái cây gỗ thôi mà hai người cùng có nhu cầu, mà hai người chẳng có tham sân gì cả, thì lúc đó người ta sẽ sống, người ta sẽ chia nhau đem về để làm. Thì như vậy là người, nếu một cái người mà sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì cái người đó sẽ tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, có thể là hoàn cảnh đi lấy gỗ, có thể là hoàn cảnh làm việc trong công sở, có thể là tất cả mọi chuyện. Nhưng mà khi một người sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó, thì người đó sẽ tùy cái duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên tức là tùy cái điều kiện đó, cái điều kiện đi lấy gỗ, hay là điều kiện cùng làm công việc, hay là điều kiện chia sẻ cái gì đó thì sẽ tự nhiên là làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu đó là phát xuất từ tham sân si thì nó lại khác. Bây giờ ví dụ như là hai vợ chồng lấy nhau và lấy nhau về, thì hai người là tôn trọng lẫn nhau, người nào cũng sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tìm hiểu lẫn, hiểu biết lẫn nhau, thì sẽ là không có những cái mà đổ vỡ, không có những cái đụng chạm. Nhưng mà khi người nào cũng có cái tham sân si riêng của mình thì chắc chắn là sẽ có đụng chạm. Người thích cái này, người thích cái kia thì nó sẽ có đụng chạm. Như vậy á, thì chính cái tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là tùy trong cái điều kiện mà mình đang sống. Mà khi trong điều kiện mà mình đang sống đó mà mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là sáng suốt, định tĩnh, lành, tức là cái tánh biết nó tự ứng đó, thì chắc chắn đó là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho dù ngay trong tranh chấp, ngay trong một cái chuyện gì đó mà tranh chấp á, thì cái sự tranh chấp nó cũng sẽ xảy ra rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà để cái bạn ngã tham sân si xen vào, tức là làm theo ý mình thôi, thì chắc chắn là sẽ có đụng độ. Đại khái như vậy đó. Cho nên á, đừng để cho cái bạn ngã tham sân si là nó điều khiển mình, mà là phải để cho cái tánh biết sáng suốt, định tĩnh, trong lành nó hướng dẫn mọi hoạt động của mình là tốt nhất. Cái hướng dẫn đó chính là bên đạo Thiên Chúa nói là để cho Thượng Đế lo đó. Tức là ý là như thế này. Bây giờ là cái câu đó mình có thể đổi lại là thế này: bỏ cái bạn ngã đi, cứ theo thuần pháp đi. Đó, tức là con làm việc của Chúa nữa. Thì con khi con sống thuần pháp á, thì cái tánh biết nó sẽ từ biết pháp cần làm chuyện gì, nên làm như thế nào, là từ cái tánh biết nó sẽ là soi sáng cho mình làm được tất cả mọi chuyện đó. Tức là cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, nó sẽ soi sáng cho mình biết làm được cái chuyện gì. Cái đó chính là Chúa lo. Thực ra là cũng phải Chúa nào lo hết đó. Mà chính là thứ nhất á, là pháp, bữa hôm trước đã nói rồi đó, pháp nó đã tự vận hành đúng theo quy luật rồi, và tánh biết là cũng biết rõ tất cả những quy luật đó. Vậy thì á, con bình con lo làm gì nữa? Thì thầy mới nói rằng á, chính cái bạn ngã là phá thọc kệ bên xe pháp thì có chứ còn á, không phải là mình làm được gì hết trơn á. Tất cả những cái mà mình gọi là làm được á, là để thỏa mãn cái bạn ngã thôi. Mà thỏa mãn bạn ngã đó, nó lại không thuần pháp. Mà không thuần pháp cho nên mình mới gặp phiền não khổ đau. Còn nếu mình thuần pháp đó, thì đâu có phiền não khổ đau. Nên nó phiền não khổ đau chính là do mình tạo ra, chính do cái bản ngã đó, đó, ảo tượng của bản ngã nó tạo ra. Còn nếu mình cứ sống mà đừng có lệ thuộc vào bản ngã, mà mình vẫn sống thuần pháp, thuần theo điều kiện tự nhiên, thì tự nhiên mình sẽ cảm thông, mình sẽ hiểu được. Bởi vì hết mình hiểu mình đó, mình sẽ hiểu người khác. để mà mình biết biết rõ mình đó là đói đói như thế nào, khổ của cái đói như thế nào, khổ của lành như thế nào. Thì lúc đó mình thấy một cái người lành là tự nhiên mình sẽ là chia sẻ cái gì đó để cho họ họ đắp cho ấm, đại khái như vậy. Khi họ đói là mình chia sẻ cái ăn với họ. Cho nên là tốt nhất là để cho sáng suốt định tĩnh trong lành soi sáng mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình, hơn là để bạn ngã tham sân si chi phối. Đó là ý là vậy thôi, thường pháp đó là vậy thôi. Tại vì cái chỗ chính yếu mà thầy nói là nó thế này này, là nó có sẵn hết rồi. Là mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành là mình sẽ thấy ra hết đó, cho mình tìm kiếm. Thực ra tất cả mọi cái nó sẽ đến với mình hết, mà là tất cả mọi giá trị nó đã có sẵn rồi mà mình không khám phá ra. Do đâu mà mình không khám phá? Là bởi vì mình do cứ hướng ra bên ngoài. Càng hướng ra bên ngoài chừng nào là càng quên cái pháp đang là ở nơi mình. Cho nên mình không hiểu được mình, không hiểu được mọi động cơ phát sinh ra mình. Đây này, cái này là một cái chuỗi vận hành này. Cái chuỗi vận hành này là một sự tương giao. Cho nên đó, ông Krishnamurti ông mới nói là không có cái giải thoát cá nhân, mà là chỉ có giải thoát trong sự tương giao. Đây là sự tương giao này. Nếu cái sự tương giao này mà mình nắm rõ nó được, cái sự tương giao này á, thì mình biết cái khâu nào cần phải là điều chỉnh lại, thì mọi điều đều, mọi sự đều tốt đẹp. Sao có hiểu không? Các cái vị mà giác ngộ á, người ta ví, người ta xem nước như là đạo, xem nước như là đạo. Nhất là lão tử nói rất rõ về cái chuyện nước: thường thiền nhược thủy, tức là cái mà cái tốt đẹp tối thường đó là thì nó giống như nước. Đặc biệt của nước là tìm chỗ thấp chứ không phải là đi chạy lên, không phải là chạy lên cao. Đặc biệt của nước là nó tìm chạy xuống thấp. Nhưng mà cái định luật của trời đất thì nó lại chạy xuống thấp, nhưng mà rồi nó sẽ bốc hơi rồi nó lên trên cao. Lên cao rồi nó lại dồi xuống. Nó là nó cái chu trình của nước nó như vậy. Mặc dù nó là hệ cứ xuống thì là nó là tìm chỗ nào thấp nhất nó lại xuống. Cho nên nói là cố cơ ư đạo, tức là nó tìm cái chỗ mà thấp nhất nó ở, cho nên nó là giống với đạo. Giống với đạo đó nào, tức là thuần pháp đó. nó là cái mà biểu hiện cái thuần pháp tốt nhất. Không cần ai chẳng muốn chẳng gì chẳng thì nó tìm đường khác nó đi. Nó cứ vậy thôi, mà nó không có tìm, không phải là nó tìm theo ý nó cứ thuần theo tự nhiên mà nó tìm, nó sẽ ra hết, nó mới là đúng. Còn bên đó là mình luôn luôn là theo ý của mình. Mà càng cái ý của mình càng nhiều chừng nào là càng bị gặp những cái đối kháng chừng đó. Tại vì khi mà mình đừng chọn cái gì cả, nó tới đâu tới là nó giống cái ý. Thầy lấy một cái ví dụ là mình đi vào một cái vườn hoa, bắt đầu mình bước vào cửa thì ở đây trước cửa nó treo một cái giò phong lan thiệt đẹp. Thấy cái vàng sông lan thiệt đẹp rồi, nên mình đi tới tiếp nữa thì nó có một cái chậu hoa cúc thật đẹp. Rồi thì cứ đi tiếp nữa thì trong vườn hoa mình sẽ thấy hết tất cả cái vẻ đẹp của vườn hoa. Còn nếu như một cái anh nào mà tới nó cái hoa cúc, nó trời cái hoa cúc này đẹp quá rồi, bà cứ ngồi đó và nói tôi chỉ chọn hoa cúc thôi chứ không còn cái gì khác nữa hết á, thì lúc đó đó anh chỉ có được hoa cúc. Nhưng mất hết tất cả. Trong khi cuộc sống là vô cùng, chứ không phải là chỉ cái mình chọn lựa. Mà mình là chỉ chọn lựa một cái đó thôi. Cho nên hễ khi mà mình, thầy mới nói cái câu là khi mà mình có một cái gì á, tức là mình đã tất cả. Nhưng mà khi mà mình chọn một cái á, thì những cái khác nó trở thành chống đối. Thí dụ như là mình thích lạnh thì nóng sẽ là chống đối, đại khái như vậy. Mình thích yên tĩnh thì náo nhiệt sẽ là chống đối. Cái nào mà mình chọn á thì đều là sẽ có cái chống đối. Còn nếu như mình á là khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh, khi không yên khi động thì mình cũng động, khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh. Tức là cái này là mình nói thái độ tâm, chứ không phải là nói là mình theo cái đó. Thái độ tâm mình á, tức là khi tĩnh thì tâm mình vẫn không sao, mà khi động thì tâm mình cũng chẳng sao, thì lại là mình được cả hai. Còn nếu mình chọn tĩnh thì mình sẽ bị chống đối với động. Mình muốn địa vị cao là hiện giờ mình đau khổ rồi, tại vì mình chưa tới được cái địa vị cao đó là mình đau khổ rồi. Khi mình tới được cái địa vị cao đó rồi là mình sợ sợ mất đi là cũng đau khổ rồi. Còn nếu như một cái người mà tự động nó lên mình tới gần đó thì tới, mà không tới thì thôi. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng là thế này, cái quan trọng là cái người đó nhận ra được rằng á là ở bất kỳ ở đâu và lúc nào hạnh phúc hay đau khổ là tùy ở thái độ của mình, chứ không phải là tùy cái hoàn cảnh đó. Bởi vì sao mà luân hồi? Vì sao mà gọi là luân hồi? Luân hồi á, hễ mà khi nào mà mình có tham sân á, bảo đảm mình sẽ trở lại chỗ cũ. Mình đi một vòng rồi là mình cũng trở lại chỗ cũ thôi, chắc chắn là như vậy đó, chẳng chạy được nào hết. Cho nên gọi là luân hồi. Nhưng mà khi mà mình mà không chọn một cái nào đó thì mình sẽ là vận hành cùng với trời đất. Mình sẽ cùng với trời đất là một. Bởi vì trời đất vận hành như thế nào thì mình vận hành theo hết, cho nên mình không bị kẹt lại vào đâu hết. Còn nếu mà mình mà đã chọn một cái rồi đó, thì là mình bị kẹt lại liền. Mà cái kẹt lại không phải kẹt lại mà mình chống đối lại với những cái còn lại. Cho nên đó là lúc đó mình sẽ là đau khổ hơn. Ví dụ cái câu chuyện mà thầy hay kể là câu chuyện mà cái ông đó đó, ông làm thờ đục đá đó. Cái ông đó ông làm thờ đục đá. Ông mới ngồi đục một hồi, nó mỏi lưng rồi đau nên mỏi tay. Ông thấy một cái ông vua là cưỡi voi cưỡi ngựa đi ngang qua, rồi có người hầu kẻ hà thì là sung sướng quá. Ông nói cha mình mà làm như ông vua nó mới là hạnh phúc á. Thì ông mới là liền là biến thành cái ông vua đó liền. Ông ước cái là ông được liền, ông biến thành ông vua. Ông biến thành ông vua xong rồi á, thì ông mới đi một đoàn, thì đi qua một cái vùng nóng, trời giống như sa mạc á, mà trời nắng nóng quá chịu không nổi. Ông nói như vậy mình cũng còn thua mặt trời, làm mặt trời á mới là oai, vua cũng phải sợ. Bởi vì là đến ngang đó mà vua mà nóng quá rồi thì cũng là chịu không nổi. Thì ông mới nghĩ ước gì làm mặt trời, nghĩa là ông được làm mặt trời liền. Ông làm mặt trời là thôi rồi, bây giờ mình là nhất rồi, chiếu anh chiếu xuống là coi như là ai cũng phải là khiếp sợ anh ấy. Thì là đến cái mùa mây nó che chiếu xuống quá đó, cho nên nước nó bốc lên nó thành mây nó mới che hết trơn, thành nên anh chiếu không được nữa. Ông mới nói chà, mây nó cũng hay hơn, cũng hơn mình nữa. Mình tưởng là mình là nhất rồi mà tới mây nó cũng che mình. Thôi anh lại ước làm mây thì anh làm mây. Mây ra anh bay anh che hết á. Thì đến cái mùa gió, cái gió nó thổi tan tác mây hết trơn. Nói vậy là mây cũng còn thua gió. Cái anh ước gì làm gió, anh ước làm gió một cái á, anh thổi tan tác hết tứ thì anh cũng thổi tan tác hết á, nỗi bão nỗi giông tố bão bùng lên hết á, thổi ra mà núi đá chẳng sao hết, thổi hoài núi đá cũng không sao hết trơn. Anh nói quá vậy núi đá còn hơn mình sao, cái anh ước gì thành núi đá, anh biến thành núi đá rồi anh đứng là ngẩng đỡ đầu lên thấy mình oai bao là giờ không có ai, không thua ai nữa hết đó. Thì lại thấy cái anh đục đá, anh cứ đục mình ra anh cứ đục mình ra từng mảnh này đó. Thế vậy thì mình ước gì mình làm được cái ông thờ đục đá cái anh biến lại như cũ, thì ngồi anh cứ đục cái đá như cũ đó, đó là vậy thôi. Như vậy mới gọi là luân hồi. Bây giờ bảo đảm ha, bảo đảm là mình cứ hỏi mấy cái người mà họ ăn mà thật là sang trọng, mà nào là sơn hào hải vị đó, mà bây giờ luộc rau cho thật ngon rồi nhiều khi là chỉ cần có khoai lang nướng cho thiệt thơm là chắc chắn là anh là thích. Mà cái đó là cái mà hồi xưa anh ở nhà quê là anh chán quá rồi, vậy anh mới lên thành phố, anh mới cố gắng học hành để mà cho nó thành đạt, để mà làm là chức vụ này chức vụ kia đó. À, rồi bây giờ ăn uống là sơn hào hải vị gì cũng có hết trơn á. À, có khi có nhiều người là bay máy bay để từ đây qua Thái Lan ăn sáng rồi bay về bên này ăn trưa, đại khái vậy đó. À, chắc không, có nhiều người thích chơi kiểu đó nhưng mà thực ra như vậy thì chẳng có hạnh phúc gì cả, cuối cùng rồi lại thích rau luộc thành ra không có cái gì hết. Đời này cũng chẳng có cái gì mà là nó luân hồi à. À, cái luân hồi đó là tức là nó sẽ trở lại, cái mình ghét á sau này mình sẽ là mình sẽ gặp lại. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Khi người thân của mình bị tai nạn do người khác gây ra và qua đời thì mình phải hiểu như thế nào trong sự việc xảy ra như vậy để mình bớt đau khổ và thương xót? Cái này là có một cái câu chuyện mà cách đây cũng khoảng 10 năm thầy đã phải khuyên một cái người Phật tử. Cái người Phật tử đó là khi học trung học á thì học ở nhà, học trường ở gần nhà, cho nên là cái cô đó cô có thời gian để mà chăm sóc cho một cái đứa em nó hơi tật nguyền một chút. Thế rồi sau đó là khi mà đi học lên đại học á thì cô học đầu đại học học ở Đà Lạt, cho nên cô phải ra đi. Cô ra đi á thì thiếu cái người mà chăm sóc cái đứa em mà tàn tật rồi. Thì một cái hôm á là đứa bé đó nó tự nhiên nó chạy ra đường thì một chiếc xe là nó đụng và đứa em chết. Thế thì nó viết thư cho thầy, nó nói con, nó cứ than thân thân trách phận, nó nói tại con chỉ lo việc đi học đi hành cho nên con không có lo cho em con ở nhà, bây giờ là nó đi nó đụng chết, bị đụng chết, tức là con á, con những người trong nhà, những người còn lại á, tức là mỗi người thì mỗi ý kiến, cái người trong nhà thì người nói là tại cái ông xe nó chạy bất cẩn cho nên nó là chết cái đứa bé đó. Nhưng mà thầy nói là không có ai có tội gì hết nó chết là nó chết rồi, chẳng có ai có tội gì hết đó. Bởi vì á bây giờ này con á là vì do đi học thì con cũng vẫn hết lòng với em mình, tại vì mình đi học có điều kiện tự nhiên nhờ đi học thôi, chứ đâu còn có cái ý mà mình để cho nó không thiếu trách nhiệm mà để cho em ở nhà, mà nó để ở nhà chứ đâu có nói là nó ra đường để chết, cho nên con không có trách nhiệm gì trong đó hết trơn. Thương thì cứ thương nhưng mà đừng có đổ cho cái tội đó là tội của mình đó. Con không có tội gì trong đó hết trơn. Cái thứ hai, đừng đổ tội cho cái ông tài xế, không có ông tài xế nào mà cứ muốn tông người chết hết đó. Trên đời này không có bất kỳ một cái ông tài xế nào mà cố tông người chết, trừ khi là vì tức giận ai đó cho nên tông chết đó, thì cái đó có thôi. Chứ còn người ta đang lái xe ngoài đường mà tông một cái người chết là chẳng có ai mà cố ý làm chuyện đó hết trơn. Bởi vì có một lần thầy đi ra miền Trung thuê một chiếc xe, có mấy người Phật tử ở bên nước ngoài họ về, họ mới muốn ra miền Trung thì họ mới thuê một chiếc xe và họ thỉnh thầy đi, thì thầy ngồi phía trước. Tới ngang này cái chỗ đâu Nha Trang cái chỗ nào đó thầy quên rồi, thì một đứa bé đó nó mới giỡn chơi gì hai bên đường, nó chơi bên trên lề đường, nó hất cái gì đó thì nó hất một cái nó ra ngoài đường, mình ngay trước mặt mình thấy rất rõ. Thì chiếc xe đang chạy như vậy mà nó hất ra một cái là nó không biết, nó không để ý tới chiếc xe, con nít đó, nó không để ý chiếc xe, mà nó chỉ ham chơi cái mà nó hất hất đó thôi. nó hất hất cái ra ngoài đường, cái nó chạy ra nó đánh nó hất tiếp, thì chiếc xe đùng một cái, thầy ngồi rất là tỉnh, thấy rõ ràng là nó đẩy cái thằng bé nó xa 8 thước, ra tới 8 thước rớt xuống đó là chết ngay tại chỗ. Thì trong nhà là ra thường thường tài xế như vậy là sợ lắm, mà may lắm mà có thầy hôm đó, thầy ra thầy mới kể lại cái chuyện đó. Thì cũng may thêm một cái nữa là cái chỗ đó là một cái ngã ba, thì cái phía mà tông xe nằm phía bên này, rồi bên kia cái ngã ba có một cái quán, thì cái người mà bán quán bên đó cũng thấy cái thằng này nó làm như vậy, tức là nó đúng với lời khai của thầy. Thầy nói tôi thấy đứa bé nó làm như vậy. Thì cái bà bên kia, bà cũng hỏi bà bên kia thì bà cũng xác nhận đúng như vậy. Như vậy á là cái ông tài xế này á, người ta giữ xe rồi sau đó người ta đưa ra tòa. Nhưng mà cái ông tài xế này ông cũng, mặc dù là chết người đó, nhưng mà thật ra ông cũng không có tội, bởi vì cái chuyện bất ngờ mà đứa bé nó nhảy ra chứ ai mà muốn giết đó. Nhưng mà đều có cái lời khai của mình, có cái lời khai của bên kia vô đó, thì rõ ràng là cái rủi ro mà cái đó mình đâu có biết được. Thế bây giờ cái em bé này nó là tàn tật, nó cũng không đủ sáng suốt, cái tự nhiên nó đi ra ngoài đường nó chơi, đi ra nó chạy qua đường cái thì xe nó tông chết. Thì cái ông đó cũng là đáng thương, cái ông tài xế cũng đáng thương, cho nên là mình đừng có làm khó dễ cái ông tài xế đâu có gì đó. Mà trong nhà cũng chẳng có ai có tội gì cả, tại vì nó đi bất thân nó ra như vậy chứ ai mà giữ nổi. Rồi thì như vậy ấy, chỉ có một cái là chỉ có cái nghiệp của đứa bé nó đến lúc đó là nó chết, nó phải chịu rồi. Cho nên nhiều khi ấy, là mình nó là vì thương con rồi mình nó là cứ là đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, hoặc là tự nhận lỗi cho mình một cách sai lầm. Thế cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời này ấy, là nó có cái mức độ quan hệ nhất định, nó không phải là không phải là cái gì cũng là do là mình tạo ra, mà cái đó là cái nghiệp của mỗi người, nó tới đó là nó phải là như vậy, là như vậy. Thì tất cả mọi cái nhân duyên đó trừ khi mình cố ý, còn nếu mà mình không cố ý thì không có tội gì cả. Ví dụ như người thân của mình mất, nhưng mà mình đâu có cố ý mà giết hại đâu. Nhưng mà bây giờ cũng có những trường hợp cố ý, nhưng mà cái cố ý đó là cố ý thiện hay là cố ý ác nữa. Cố ý thiện hay là cố ý ác. Bởi vì là có những cái trường hợp mà thầy kể đó, thầy kể trong cái cuốn sách của thầy viết đó, thầy có kể cái chuyện là nói là có một cái toán lính trong một chiến trận đó, hai bên đang đánh nhau. Thì bây giờ nó pháo kích qua nhiều quá, cho nên cái toán lính bên này là bị thương rất nhiều. Thì cái anh đội trưởng là anh quyết định là phải rút lui, chẳng thôi là nó cứ pháo kích chết. Nhưng mà trong khi đó thì trong khi mà đang có ý định rút lui thì thêm một người bạn nữa lại bị trọng thương vì một quả pháo nữa. Thì trong khi trọng thương đó thì anh ta bây giờ đưa đi cũng vô ích, bởi vì đưa đi thì cũng không chỉ là làm cho mình cái đường rút của mình nó chậm lại thôi. Mà để như vậy á thì vẫn cứ bị tiếp tục pháo kích nữa, và trước sau cũng chết, bởi vì cái đánh giá trên cái mà bị thương đó là không có cách nào mà sống, mà có sống được nữa cũng không thể nào sống được tốt đẹp được, bởi vì nó tan nát hết trơn. Thì ông được nó ổng là bạn thân, nhưng mà ông bắn chết rồi ông cho rút luôn. Thì như vậy bây giờ mình nói là cái đó là tội sắc sanh hay là không tội sắc sanh, cái đó đừng có tính toán cái chuyện đó, không thể nào tính toán được chuyện đó, không tính toán, ăn thua lương tâm mình thôi, chứ còn không có tính toán được chuyện đó. Thì cái hành động đó là một hành động tức thời với lương tâm của mình thôi, chứ còn mình không thể nào mà cứ ngồi mà nói đem giới luật ra là nói đây là tội sắc sanh rồi là thế kia là. Nhiều khi nhiều người nó quá là nặng nề vào cái chuyện mà giới luật cái đồ này nọ, rồi tự ràng buộc mình vô ích. Một hành động dũng cảm và nó phải là cái việc làm tức thời. Còn tội hay không tội là chùa đó tính sao? Có khi là tội mình cũng phải đáng chịu, nhưng mà trong trường hợp đó phải làm, là cứ làm. Cho nên đó là mình hãy liên hệ cái chuyện này qua chuyện khác, mà những cái liên hệ nó đâm ra là nó thực ra chỉ là lý luận thôi. Chứ trên thực tế đó, là mình làm đó là đúng cái thời điểm đó là phải làm như vậy thì phải làm như vậy, chứ không còn cách nào khác. Thì là được à, và lúc đó đã nói được á, được có nghĩa là lúc đó nó phải làm vậy, mà đã phải làm vậy thì nếu tội thì mình cứ chịu tội, đâu có sợ. Nếu mà thực sự tội thì mình cứ chịu tội thôi chứ sợ gì. Đã làm thì mình chịu thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu mình phải lo. Nhưng mà khi cái lương tâm của mình đã làm như vậy thì là mình cứ làm như vậy. Thế nhiều khi á, là bởi vì do mình á, là quá lý luận trên một cái đạo đức lý tưởng, đâm ra đó là mình cứ sống theo một cái bản giá trị đạo đức nào đó, cho mình không sống thực sự với lương tâm mình. Mà trong cái lương tâm đó đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đóng vai trò chính. Ngoài ra trong đó nó còn có cái tình thương yêu, sự cảm thông. Thí dụ như thế này, hồi đó thầy lâu lâu thầy về thăm mẹ thầy. Mẹ thầy là 86 tuổi, lúc đó còn chưa tới 86 tuổi, chắc còn 84 tuổi. Thường thường mà thầy về á là mẹ thầy là nấu ăn, rồi là mẹ nó thương con lắm, là nấu ăn đồ này kia rồi. Nhưng mà đến một cái tuổi ấy, là mẹ thầy bị cườm, mắc cườm, cho nên là không còn thấy nữa. Bây giờ thầy về là thầy phải nói thì mới biết, chứ còn không nói là không thấy. Thì hồi đó đó là có một cái người Phật tử mới nói rằng là bà của con á là tuổi còn hơn mẹ của thầy nữa. Nhưng mà qua bên nhà thương là bộ mắt là thấy rõ đó. Ngồi bên đây xong mà nhìn qua bên kia xong thấy hết, rất thoải mái. Thì thầy nghe như vậy á, thì thầy có một cái người là chị dâu là làm ở trong nhà thương á. Thành ra thầy nói là bây giờ là cái chi phí mà bộ mắt đó để thầy chịu, còn bây giờ là chị á, người nói như người chị dâu á, là đưa mẹ vô trong nhà thương. Thì bác sĩ họ cũng hết tận tình đó, bởi vì cái bác sĩ là quen, cho nên bác sĩ họ cũng làm tận tình. Nhưng mà khi mộ sống á thì gặp thầy á, mà mẹ thầy nói như thế này là thầy cũng phải chạy nước mắt hết. Bây giờ mẹ vẫn không thấy, đại khái có thấy mờ gì đó chứ mà không thấy, tức là thay vì không thấy hồi đó cái có lẽ là cái bộ mắt còn dở hay sao đó mới thì vẫn là có thấy, nhưng mà cái thấy đó nhưng mà có lẽ là bị sao đó, cho nên á nó hơi bị nhức mắt, khó chịu. Đâm ra mẹ thầy nói như thế này, bật đèn sư á, mặt mẹ bây giờ là mặc dù nó có thấy mờ nhưng mà đều là nó nhức, khó chịu. Thầy không biết sao nữa, bởi vì mình á, là mình muốn cho mẹ thấy cho nó sáng, mình về mẹ nói chuyện, mẹ con nói chuyện rồi này kia. Nhưng bây giờ mình hóa ra mình làm cho mặt mẹ mình là đau nhức, khó chịu. Mà thực ra có sống thêm mấy năm nữa, có thấy thêm mấy bữa nữa cũng sao đâu. Nhưng mà mình thấy mẹ mình không để mắt mù thì mình cũng thấy là tối. Mà lại cái nhân duyên là có người nói là bên nhà thương là có rất là cái điều kiện rất tốt, thế thì mình làm một cái động tác, cái động tác nó nhiều khi cũng vẫn chưa chắc đã đúng. Thì cái đúng sai mình đâu có biết, nhưng mà mình thì mình làm là mình thương mẹ mình làm thôi. Còn bây giờ mẹ bị đau như vậy thì mình cũng phải chịu thôi chứ không biết sao nữa. Nhưng mà rõ ràng mình không có cái ý là hai mẹ mình, thì mình thương mẹ thôi, chạy nước mắt chứ không biết sao giờ. Giờ thôi, cuộc đời nó là vậy, thì cuộc đời nó bất toàn. Cho nên vừa rồi thầy mới nói rằng cuộc đời là bất toàn, đừng có muốn hoàn toàn. Muốn cuộc đời hoàn toàn đó là một sai lầm. Nếu cuộc đời hoàn toàn tại sao lại giác ngộ, lại là giác ngộ ra vô thường khổ vô ngã. Giác ngộ là giác ngộ vô thường khổ vô ngã, chứ đâu phải giác ngộ cái gì ghê gớm đâu. Như vậy thì tôi giác ngộ ra sự bất toàn của cuộc sống. Tại sao mình lại cứ muốn hoàn toàn? Cái muốn hoàn toàn đó mới là sai lầm. Cho nên thầy ra ngoài Hà Nội, thầy giảng tới cái đoạn đó, thầy nói là đố các Phật tử là Đức Phật vì sao mà được gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn. Không ai trả lời được cái đó. Thầy nói tại vì Đức Phật giác ngộ ra được là cuộc đời là bất toàn. Nó ngộ ra được sự bất toàn, cho nên ngài mới là hoàn toàn. Bây giờ mình phải trọn vẹn với tại đây và bây giờ. Đừng có hối tiếc một cái chuyện gì quá khứ, cho dù là cái chuyện đó là chuyện sai lầm thật sự cũng không có chuyện gì để phải hối tiếc nữa, mà mình phải làm tốt nhất mình có thể trong hiện tại là được rồi. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng trong năm nay. Có hai điều thầy muốn nói. Điều thứ nhất là hôm nay là buổi học cuối của cái khóa này, cho nên là thầy chúc các Phật tử sang năm mới, Tết tới thì là mọi chuyện đều thay đổi tốt đẹp. Cái thứ hai là đặc biệt là trong cái việc mà tu tập, đặc biệt là trong việc tu tập á, bởi vì á thầy cũng có lên trên mạng thì nhiều khi thầy cũng hơi cảnh báo các Phật tử chút, vì nhiều khi say sưa trong cái việc mà hỏi cái lý quá đó, cho nên thầy nói là đừng có lý, phải tự mình chiêm nghiệm để mà thấy đi. Không phải là thầy muốn ngăn chặn cái chuyện Phật tử hỏi, nhưng mà phải chiêm nghiệm cái đã, chiêm nghiệm cho đến chừng nào mà không có thấy ra được là lúc đó hỏi. Nhiều khi nó cái sự thật nó giúp cho mình thấy ra, chứ đừng có quá tin vào những cái câu hỏi mà có tính chất là để mà thỏa mãn cái hiểu biết. Nhưng mà trong tu tập á thì lại là rất cần thiết. Nếu tu tập mà kẹt chỗ nào đó thì cứ tới hỏi ngay, chứ đừng có sợ là thầy mất thì giờ hay là thầy bận rộn gì cả. Là bởi vì á trong cái việc mà tu tập á, mà nếu mà nó bị khựng lại, nó bị kẹt lại á, thì trong những cái cần thiết để khai thông đó thì thầy sẽ sẵn sàng. Và nếu cần tới đây cũng được, tới đây để mà thầy có, ví dụ như con cái ông đó học cái khóa trước, ông về là ông bí, tại ông sợ thầy bằng. Mà sau cuối cùng ông nói là bây giờ chỉ có thầy mới là giải quyết thôi, chứ vì trường này thầy dạy mà. Thế ông lên thì thầy chỉ nói chuyện với ông một chút xíu là ông đã thông hoàn toàn. Ông nói đáng lẽ là con hỏi tới mấy câu lần mà thầy giải quyết câu đầu cái là mấy câu sau nó thông hết luôn, khỏi hỏi nữa. Nó chỉ cần á, nhưng có những cái chỗ mà mình chỉ cần đã thông cái là nó thông suốt hết. Cho nên các Phật tử mua ngài gì hết cứ tới hỏi thầy đàng hoàng. Chỉ cần vì có thể là thầy không có ở nhà, nếu mà cứ đến không có khi không có thầy, hoặc là có khi tới là thầy bận, cho nên là gọi điện thoại trước hoặc là nhắn tin hoặc là gọi trên email gì đó thì là thầy sẵn sàng thầy. Thì buổi học tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng.